công an đường cho chúng ta đi rất lịch sự, có đúng thế không? Mình phải ghi nhận thái độ phục vụ của công an trong vấn đề giúp chúng ta đi lại hôm nay. Rồi vào khu vực xử án, mình thấy đủ các loại xe, đủ các loại máy, đủ các loại cảnh sát, công an, dân phòng, cán bộ quân phục lẫn không quân phục, có đúng thế không? Đủ các loại hàng rào di động và những sự gì khác chúng ta không thấy. Thế nhưng một điều chúng ta thấy, đó là so với lần ra tòa trước, tôi nói có các công an ở đây đang nghe thì cũng về xem lại xem tôi nói có đúng không, và tôi rất công minh. Có công đoàn có thấy lần này các cán bộ cảnh sát công an các kiểu từ cao xuống thấp, từ trên xuống dưới đối xử lịch sự với các cha các thầy các giáo dân chúng ta hơn trước không? Hôm nay là các cha vào bao nhiêu cũng được, nhưng mà chỉ có 4 cha vào thôi, còn các cha khác ở ngoài cầu nguyện với dân. Còn diễn biến trong phiên tòa, tôi thấy đại khái cũng như lần trước. Lần trước cộng đoàn ở đây đã nghe chưa? Hôm nay có một điều tôi phải nói thêm, đó là vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa hôm nay, tôi thấy kể là tôi rất thương vị thẩm phán đấy, vì tôi ngồi dưới nhìn lên thấy mặt vị thẩm phán không có cái oai quyền của một người cầm cân nảy mực và thể hiện được cái oai quyền của mình trên cử tọa. Tôi thấy vị thẩm phán đại diện chính quyền xử án, mà nhiều khi trong mặt vị thẩm phán tôi cứ tưởng đấy là mặt tội nhân. Là bởi vì làm sao trước nhiều cái chất vấn của các nạn nhân chúng ta đây, của anh chị em giáo dân đây, trước nhiều câu hỏi của hai luật sư đây, trước những câu hỏi đấy mà các thẩm phán ấy không giải đáp được và phải yên lặng trong cái tình trạng gọi là cái im lặng chết người. Và tôi rất thương vị thẩm phán đó thật. Tôi thấy vị thẩm phán đó hôm nay xử cũng rất nhu đấy. Tức là nhiều khi vị thẩm phán cũng rất kiên nhẫn trước những chất vấn của các anh chị em bị cáo và của luật sư. Rồi ứng xử các phép tắc trong tòa cũng rất kiên nhẫn. Cái đó mình phải ghi nhận cái thái độ lịch sự của thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Rồi nữa, những người mà tôi thấy hôm nay khiến cho tôi cảm thấy rất là vui mừng, các anh chị em bị cáo ở với chúng ta cùng làm chứng và là những người rất nhiệt tâm làm chứng cho công lý sự thật, chịu hy sinh nhiều hơn chúng ta. Những con người đó trong tòa hôm nay cũng là những con người rất hiên ngang, rất nhiệt thành với công lý. Tôi nói thật là chưa bao giờ tôi thấy các nạn nhân bị cáo của chúng ta đây này, chưa bao giờ thấy các anh chị em là hiên ngang như hôm nay và đối đáp trước phiên tòa có bản lĩnh như hôm nay. Thật sự là như vậy. Có bản lĩnh mới dám nói như vậy. Dù đôi khi có người này người kia nhìn vào bảo là thể hiện bản lĩnh hơi quá. Nhưng mà tôi nói đấy là về phía anh chị em bị cáo. Còn về phía ai luật sư, tôi ngồi tôi nghe các luật sư bảo chữa, hết luật sư Đông đến luật sư Sang, người bảo chữa tội gây rối trật tự công cộng, người vào chữa tội hủy hoại tài sản. Tôi thấy cảm ơn Chúa đã gửi hai luật sư đến, hai thiên thần hộ mạng đến giúp các nạn nhân vì công lý của chúng ta. Tôi ngồi nghe các lý lẽ và các bằng chứng các luật sư trưng ra để bảo vệ cho các nạn nhân, những lý lẽ đanh thép, những bằng chứng hiển nhiên xác thực mà người ta bị thuyết phục một cách tự nhiên, khiến ngay cả các cán bộ theo dõi phiên tòa cũng bị chinh phục, vỗ tay. Còn khi hai luật sư hỏi ông nào các nhân chứng của phe ta kia? Ngoài các nhân chứng của phe ta chứ không có phe mình không có nhân chứng. Khi mà các luật sư hỏi các nhân chứng đấy, khi các luật sư hỏi các công tố viên, thì tôi thấy rằng là các nhân chứng cũng như công tố viên đó là trả lời loát qua hoặc là miệt kiếm như thóc vậy. Thật là cái lối hỏi rất là nghệ thuật, thật là một lối hỏi rất là hay, thật là một cái lối hỏi rất tự nhiên mà chúng ta đây nếu có cơ may học hỏi được như tôi hôm nay trong tòa thì cũng phải cảm ơn Chúa nghìn nghìn lần. Tôi xin cảm ơn hai luật sư. Và trước những cái lối biện hộ rất là thuyết phục của hai luật sư, nếu như là một vị thẩm phán có đầy đủ oai quyền tự mình quyết định, nếu như là một hội đồng xét xử mà độc lập có khả năng nhận thức chân lý và hành động theo chân lý, nếu mà thẩm phán đó là tôi hôm nay, tôi tuyên bố các bị cáo vô tội hết. Tôi tuyên bố vô tội không phải vì các bị cáo này từ bé đến giờ không có tội, nhưng tôi tuyên bố vô tội vì tôi thấy cứ xét theo khoa học pháp lý, xét theo những lý lẽ và bằng chứng trước tòa thì giấy trắng mực đen đấy, bằng chứng thuyết phục đấy, lý lẽ hiển nhiên đấy, thì theo cái phép đấy, nếu mình là người có trí khôn, nếu mình là người có lý trí, nếu bảo mình là người khoa học, mình logic với chính mình thì phải tha thôi, xét cũng phải tha. Thật sự là như thế. Thế nhưng mà kết quả như chúng ta biết, đấy là tôi nói ở nhà thờ đông rồi, kết quả bản án là Vũ Như Cấn, là Nguyễn Y Vân, là vẫn như cũ. Nguyễn Y Vân là vẫn y nguyên. Cho nên tôi có nói với lại các cộng đoàn, các công an, nhà báo ở cổng đường Nguyễn Trãi, là trên loa phóng thanh của cảnh sát, là tôi không bao đồng ý cái bản án này, và các bị cáo cũng không phản đối cái bản án này. Nhưng ở nhà thờ Hà Đông tôi có giảng đấy, là chúng ta trong tinh thần yêu mến công lý, yêu mến sự thật và sẵn sàng theo gương Chúa Giêsu vác thập giá mình. Giờ của người chưa đến, người là đường là sự thật, người là đường là sự thật và là sự sống. Mà bây giờ sự thật chưa về với chúng ta, khiến chúng ta vẫn còn cứ phải đi tìm người. Con đường tìm kiếm công lý và sự thật của chúng ta hãy còn dài, và Chúa muốn chúng ta tiếp tục vác thánh giá theo người để làm chứng cho công lý và sự thật, để một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp công lý sự thật, gặp Chúa, chúng ta có cơ may để sống với nhau tự do, hạnh phúc, thành công hơn. Có phải thế không cộng đoàn? Cộng đoàn, những ai tham dự phiên tòa hôm nay thấy nhà cháu Nguyễn Văn Khải nói sai chỗ nào không? Có ai kiện gì cháu ở đây không? Kiện thì kiện ngay nhá, không có mai ai gọi cháu đi đâu kiện mới chấp vấn cho không đi đâu. Thôi giờ cháu xin hết, xin cảm ơn.
Tôi